Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin Ngài đôi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy Ngài xin đến dân gian chúng con trên đời.
Giờ học Thánh Kinh do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua chương 9 của sách Khải Huyền. Và hôm nay chúng ta học chương 10, sau cái tiếng kèn thứ 6, báo về những cái tai ương, chiến tranh, sự dữ nó xảy ra mà 1/3 loài người phải chết. Rồi số đạo quân là 200 triệu kỵ binh. Đó là những cái diễn tả về một cái cuộc chiến. Và trong chương 10, những hình phạt cuối cùng đang tới. Và qua đó, một lần nữa chúng ta biết là mọi người đang chờ đợi sự kết thúc với tiếng kèn thứ 7. Nhưng trước khi nó trỗi lên, thì đùng một cái, 7 tiếng sấm vang lên, công bố một lời bí ẩn đối với người phạm. Mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất như người đã loan báo trước. Và bức thông điệp phải niêm phong lại. Có lẽ là tin ngôi lời đã trở nên người phạm. Dù sao, đây cũng là lúc bức thông điệp nhường chỗ cho cuốn sách nhỏ. Nội dung cuốn sách này là một lịch sử mới có liên hệ với công cuộc truyền bá tin mừng. Khi Chúa Kitô xuống trần gian này làm người, đã đưa thiên đàng xuống cõi dương gian, nhưng lịch sử chưa phải là lúc kết thúc. Nhưng mà đây là thời gian để bắt đầu cho một lịch sử mới mà chúng ta sẽ học vào chương thứ 12. Về cuộc chiến giữa giáo hội và ma quỷ. Và Thánh Gioan phải nuốt cuốn sách một cách nói mà chúng ta đã gặp trong sách Tiên tri Ezekiel chương 2 câu 8 để đến chương 3 câu 3. Là như vậy, chúng ta hiểu rằng những cái trang sử được phát họa trong cuốn sách Niêm Bảy Ấn này từ chương 5 đã nhắc đến thì không phải là toàn bộ lịch sử thánh, nhưng mà đưa tới cái khởi đầu của giao ước mới trong Tân Ước. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc từ chương 10 câu 1.
Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ trời xuống, có mây bao phủ, có hào quang trên đầu. Mặt thiên thần tựa mặt trời, còn chân thì như những cột lửa. Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mở sẵn. Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất, và kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì 7 hồi sấm lên tiếng nói. 7 hồi sấm nói xong, tôi sắp sửa viết, thì nghe tiếng từ trời phán. Hãy niêm phong lại những gì 7 hồi sấm đã nói, đừng có viết. Bấy giờ thiên thần tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay hữu lên trời, mà thề nhân danh đấng hàng sống đến muôn thuở muôn đời. Đấng đã sáng tạo trời và muôn vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển và muôn vật trong biển. Người thề sẽ không trì hoãn nữa. Nhưng trong những ngày tiếng kèn của thiên thần thứ 7 bắt đầu nổi lên, thì mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất. Như người đã loan báo cho các tôi tớ của người là các ngôn sứ.
Và sau đó là Doan được là nuốt cái cuốn sách.
Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo, hãy đi lấy cuốn sách đã mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất. Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi, cầm lấy mà nuốt đi. Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng. Nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong. Nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng. Và có tiếng bảo tôi, một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa.
Tiến trình thứ sáu xong là cái hình phạt cuối cùng nó đang tới. Và như chúng ta thấy là sau khi mà nuốt cái cuốn sách thì John cảm thấy rất là ngọt trong miệng. Lời Chúa vào trong chúng ta thì nó ngọt ngào. Nhưng mà sau đó là nó thấm vào thì bắt đầu xuống bụng, cảm thấy nó bắt đầu cay đắng. Và sự thúc đẩy của lời Chúa làm cho Ezekiel cũng như John nói lời Chúa và dĩ nhiên phải gặp những cái chống đối, những cái khó khăn trong đời sống. Rồi qua chương 11 về hai chứng nhân. Về hai chứng nhân mà chúng ta biết đây là cái thời đại tin mừng đã đến rồi. Chúa Giêsu đã đến. Trong khoảng 40 năm giữa thời điểm Chúa Kitô ra đi và thời điểm Jerusalem bị tàn phá, bị bình địa tới ngày hôm nay, thì các chứng nhân của người đã loan báo tin mừng trên khắp thế giới ngoại giáo. Đó là bước đầu của giai đoạn mà Luca chương 21 câu 24 gọi là thời của dân ngoại. Với cái nét đặc trưng là tại Palestine, không ngừng xảy ra những cơn khủng hoảng, Thiên Chúa bên vực những kẻ thờ phượng người cách chân chính. Nhưng dân ngoại, tức là quân đội của Roma, thì chà đạp thiền đình phía ngoài, tượng trưng số đông người Do Thái đã không gia nhập hội thánh. Trang sách này tuyên dương người tông đồ Kitô giáo, những cái đấu tranh, các bậc chứng nhân tử đạo và phần thưởng dành cho họ. Và hai nhân chứng mà chúng ta sẽ đọc trong chương 11 này tiêu biểu cho các tông đồ Kitô giáo của mọi thời đại là đừng quên Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi từng hai người một. Cho nên ở đây nói là hai nhân chứng. Hiện tượng phải có hai người nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều cách làm chứng cho Chúa Giêsu cũng như chính bản thân Chúa cũng đã thể hiện một trong muôn ngàn cách làm chứng cho cha của người. Hai chứng nhân ấy cũng là hai vị tông đồ nổi bật là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Cả hai đều bị giết tại thành phố vĩ đại là Roma. Và vào những cái năm 64 tới năm 67, dưới thời đạo Chúa Nero, Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên và Phaolô là vị tông đồ của dân ngoại. Và xin mời chúng ta đọc chương 11 câu 1.
Bấy giờ tôi nhận được một cây sậy giống như một cái gậy và nghe bảo hãy đứng dậy mà đo đền thờ Thiên Chúa và bàn thờ cùng với những người đang thờ phượng trong đó. Nhưng tiền đình phía ngoài của đền thờ thì bỏ đi, đừng đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho dân ngoại. Chúng sẽ chà đạp thành thánh trong vòng 42 tháng.
42 tháng là diễn tả một cái thời gian ngắn thôi, chứ không phải là lâu dài đâu. 42 tháng là 3 năm rưỡi.
Trong vòng 1260 ngày ấy, ta sẽ cho hai chứng nhân của ta đến tuyên sấm, mình mặc áo vải thô. Đó là hai cây ô liu và hai cây đèn đứng trước nhang Chúa Tể cõi đất. Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu hủy thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài sẽ bị giết như thế. Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng họa xuống mặt đất bao nhiêu lần tùy ý. Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì con thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài. Nó sẽ thắng và giết các ngài. Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại. Thành phố ấy mang tên tượng trưng là Sodom và Ai Cập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá. Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong 3 ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. Sau 3 ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo, "Hãy lên đây!" Và các ngài lên trời trong đám mây trước mắt thù địch của các ngài. Ngay giờ ấy, xảy ra một trận động đất mạnh. 1/10 thành phố bị sụp đổ và 7.000 người bị giết trong cơn động đất. Những người còn lại thì sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa trên trời.
Thì chúng ta biết là Chúa Giê-xu sai 2 môn đệ đi từng đôi một, rồi 2 thành phố vĩ đại là Roma, mà không phải là ít người chết mà cả 300.000 người tử đạo. Nhưng mà nổi bật là Thánh Phêrô và Phao-lô thờ năm 64-67. Và ở trong Kinh Thánh, những gì trích dẫn ở trong Cựu Ước thì chúng ta cũng biết 2 vị ngôn sứ lớn của Cựu Ước là Môsê và Elia. Họ mặc áo vải thô đến tiên sấm. Thì người tông đồ là người rao giảng việc sám hối và một cuộc sống khắc khổ. Sám hối, khổ như là John chẳng hạn, đến mặc áo lông lạc đà và sống khắc khổ. 1260 ngày là 3 năm rưỡi. Chỉ là cái thời gian thử thách nó phải đến, rồi một thời gian ngắn nó sẽ qua đi, chứ không phải nó mãi mãi được. Và Elia đã từng cầu nguyện để cho trời đóng lại, tức là hạn hán, và cũng được cầu nguyện để cho mưa xuống sau 3 năm hạn hán. Các ngài có quyền đóng cửa trời là vậy. Rồi trong câu 11, sau 3 ngày rưỡi, lại là con số biểu trưng thời gian thử thách. Các ngài đứng dậy được, các ngài đã được hội thánh tôn vinh với tư cách là những vị trung gian của mình ở trên trời để cầu bầu cho hội thánh như thế, được thông phần ơn phục sinh của Chúa Kitô. Và kẻ thù của các ngài nhận xét rằng khi giết các chứng nhân của Chúa Kitô, họ đã không hủy diệt được công trình của Chúa Giêsu đã xây dựng một hội thánh của Chúa, và hội thánh đó có những vị tử đạo nhưng không có bị tiêu diệt. Và các hình ảnh này để cho chúng ta thấy ở Jerusalem, 2 vị đầu tiên chết ở đó là Thánh Stefano và Giacobbe. Rồi ở tại Roma, thủ đô của giáo hội, thì Thánh Phêrô và Phao-lô và nhiều vị thánh tử đạo khác. Rồi chúng ta biết là tiếng kèn thứ 7 sẽ trỗi lên, loan báo nước Thiên Chúa được khai mở trên thế gian này. Đền thờ Thiên Chúa ở trên trời thay thế cho đền thờ Jerusalem ở trần gian, và hòm bia mới tượng trưng giao ước mới giữa Thiên Chúa với loài người, gồm có mọi dân mọi nước, chứ không còn giới hạn ở trong cái dân tộc Do Thái nữa. Cho nên tiếng kèn thứ 7 nổi lên, cả bầu trời vang dậy cái lời tuyên xưng đức tin Thiên Chúa và Đức Kitô là vua vũ hoàng. Thiên Chúa và Đức Kitô nắm vương quyền cả hoàng vũ này, và thời cùng tận đã đến. Đền thờ trên trời đã mở ra để lộ cho thấy hồn bia giao ước. Và theo 2 Ma-cơ-bê chương 2 câu 4 câu 8 thì hồn bia giao ước được Giê-rê-mi-a cất giấu trong một nơi bí ẩn cho đến khi dân Chúa tản mát được quy tụ lại và nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa giữa đám mây. Thế là đền thờ trên trời mở ra cho thấy Thiên Chúa giờ đây tỏ mình cách hoàn toàn và dứt khoát giữa dân của người. Và chúng ta biết là trong Cựu Ước thì cái thời của Hy Lạp năm 171 trước Chúa Giêsu, họ đi vào đền thánh làm ô uế đền thánh. Thì lúc đó có nhiều vị tử đạo, nhiều vị đã sẵn sàng hy sinh vì đức tin. Thì ở đây, trong cái thời kỳ bắt đạo của bạo chúa Nero hay là Domitian, thì giáo hội cũng gặp lại cái tình trạng đó, là cũng bị bắt đạo, bị giết chết, nhưng mà giáo hội vẫn tồn tại. Xin mời đọc câu 14 về tiếng kèn thứ 7.
Cái khốn thứ hai đã qua, thì nay cái khốn thứ ba lại sắp đến. Tiếng kèn của thiên thần thứ 7 nổi lên. Trên trời có những tiếng lớn nói rằng, vương quyền trên thế gian này đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người. Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời. 24 vị kỳ mục ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa, liền sấp mặt xuống, phủ phục mà thờ lạy Thiên Chúa. Các vị ấy nói, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đấng hiện có và đã có. Chúng con xin cảm tạ Ngài đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ và lên ngôi hiển trị. Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới và đã đến thời xét xử các vong nhân, thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài, và những ai lớn nhỏ, hằng kính sợ thánh danh, đã đến thời hủy diệt những kẻ nào hủy hoại mặt đất. Đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ, và có ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét, động đất và mưa đá lớn.
Tất cả đã được Chúa Kitô chiến thắng rồi, cho nên mọi vinh quang đều quy về Thiên Chúa, vương quyền thuộc về Thiên Chúa. Rồi chúng ta thấy các vị ca tụng Thiên Chúa toàn năng, và mọi người lớn nhỏ đều kính sợ thánh danh Chúa hết, và đưa tới cái đền thờ Thiên Chúa ở trên trời, được mở ra, hòm bia giao ước được đặt ở trong đó, chứ không phải dừng lại ở cái hòm bia giao ước ở trần gian. Mà trong cái truyền thống người Do Thái là khi đốt cái đền thờ Jerusalem thời 587 trước Chúa Giêsu, thì Jeremia đã giấu hòm bia giao ước vào một nơi bí mật nào, cho tới khi nào mà dân Chúa quay trở về sẽ tìm lại. Cái đó nó thuộc về trần thế. Nhưng ở đây lời Chúa báo cho chúng ta biết là Jerusalem mới ở trên trời, hòm bia mới tượng trưng cho giao ước mới giữa Thiên Chúa với loài người, gồm cả mọi dân mọi nước. Và như vậy chúng ta hiểu được cái phần quá khứ trong lịch sử của Do Thái, cũng như khởi đầu của giáo hội đã chịu bách hại với bao nhiêu cái tai ương, bao nhiêu sự dữ, nhưng mà giáo hội vẫn tiếp tục tồn tại. Rồi từ chương 12 cho tới kết thúc, chúng ta sẽ đọc để thấy cái cuộc chiến giữa ma quỷ, những kẻ ác và giáo hội phải đương đầu ngày hôm nay, thời các tông đồ cho tới ngày hôm nay, cho đến tận thế. Nhưng mà cuối cùng, vương quyền của Chúa Kitô phải chiến thắng, vì Chúa đã chiến thắng ngay trên thập giá rồi. Và trần gian này cũng như ba quỷ, tất cả đều phải đầu phục Đức Kitô. Ngài sẽ đạt tới chiến thắng cuối cùng. Ngài là Alpha và Omega, là khởi nguyên và cùng tận cho tất cả mọi người. À, chúng ta biết những cái con số mà được nói ở đây, bao nhiêu cái gian nan nó đã xảy đến trong quá khứ, thì từng giai đoạn xảy ra với hình thức khác. Và cái việc mà chúng ta thấy đo cung thánh trong chương 11 đó, đo cung thánh, đo đền thờ, phản ánh một phần nào cái bối cảnh lịch sử thời đó. Đo cung thánh, bàn thờ và những người đang thờ phượng là dấu chỉ sự bảo vệ. Và cái vùng cung thánh tượng trưng cho đền thờ thiêng liêng hay cộng đoàn dân mới của Chúa được bảo vệ giữa cơn bách hại. Họ vẫn không có bị tiêu diệt hoàn toàn được. Giáo hội Chúa vẫn tồn tại. Rồi có nhiều vị tử đạo, nhưng mà nhiều người vẫn tin vào Chúa. Vì vậy cộng đồng dân mới Chúa được bảo vệ. Ngược lại, tiền đình phía ngoài được trao cho dân ngoại tượng trưng cho đền thờ Jerusalem thì bị tàn phá năm 70 và Israel đã bị Thiên Chúa từ bỏ. Tức là cái giao ước cũ đã đưa tới giao ước mới là chính Chúa Kitô. Thì giao ước cũ giới thiệu về Chúa Kitô bây giờ không còn cái thời điểm cần tồn tại nữa. Và nó đã kết thúc cái sứ mạng của giao ước cũ rồi. Thời ngày Chúa ta xuất hiện hai chứng nhân ngôn sứ, các ngài được ví như hai cây ô liu, tức là được sức dầu, và hai cây đèn thắp sáng chứng nhân Chúa tể trời đất. Các ngài rao giảng với quyền năng kỳ diệu cho đến khi con thú từ vực thẳm lên tấn công và giết chết các ngài trong thành vĩ đại nơi Đức Giêsu đã bị đóng đinh, tức là đế quốc Roma. Chúa Giêsu thì chỉ đóng đinh ở ngoài thành Jerusalem, nhưng ở đây được chuyển tới cái thủ đô của đế quốc thời đó là Roma. Chỉ về chính Phêrô và Phaolô, và đó là cái vương quốc của sự giữ. Và ở đây chúng ta thấy là dùng cái hình ảnh của Sodoma và Gomorrah, thành phố ấy mang tên tượng trưng là Sodom và Ai Cập, là chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá. Khải Huyền diễn tả như vậy để cho thấy Sodom hay là Ai Cập, một Babylon mới, để chỉ về Roma, nơi thủ đô của đế quốc Roma, nơi sự giữ tung hành và có vẻ là thắng thế, có quyền lực để ra lệnh cho người khác phải thờ mình như là thần và giết chết bao nhiêu là tín đồ của Chúa. Rồi trong trong này nói tới cái thời gian 1260 ngày là 42 tháng, dân ngoại làm ô uế đền thờ. Và 3 năm rưỡi, người nữ trú ẩn trong sa mạc mà chúng ta sẽ đọc ở trong chương 12. Thì khi dùng con số thời gian này là tác giả Khải Huyền mượn ý nghĩa của Daniel chương 7 câu 25, rồi nói về thời gian Antioco Epiphane đã bắt hại các tín hữu Do Thái, thì dùng cái thời gian để chỉ về một cái giai đoạn ngắn thôi chứ không phải dài. Và sau đó Antioco cũng phải chết. Như vậy tác giả muốn nói tới cái thời kỳ thử thách bắt hại. Tuy nhiên Thiên Chúa không bỏ dân của người đâu. Người luôn chở che, trợ giúp cách hiệu lực. Đó chính là thời kỳ của giáo hội, thời mà giáo hội thực sự thi hành cái sứ vụ ngôn sứ rao giảng tin mừng của Chúa trong thế gian này. Và đề cập tới hai chứng nhân là tác giả cái nói đến các nhân vật cánh trung, hay muốn ám chỉ đến hai vị tử đạo trong thời kỳ La Mã tàn phá Jerusalem, thì chúng ta biết là Jerusalem thì có hai vị tử đạo là Stefano và Giacobbe. Còn nếu nói tới đế quốc Roma thì hai vị nổi bật là Phêrô và Phaolô. Mà nếu tiến tới ngày hôm nay thì chúng ta phải suy đoán thời đại của chúng ta, bao nhiêu cuộc tử đạo khắp nơi, nhưng mà những cuộc tử đạo nó mang cái hình thức có thể khác đi. Thì chúng ta cần suy niệm dưới cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để chúng ta hiểu được thời đại của chúng ta. Những cái trình thuật ở trong Cựu Ước về vua Zerubbabel và thượng tế Josué thì Zechariah chương 4 câu 1 đến câu 14 đã từng ví hai vị này là hai cây ô liu được sức dầu. Thì ở đây được dùng lại ở đây ở trong câu 4 chương 11 là hai cây ô liu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể trời đất. Dùng lại cái hình ảnh đó để diễn tả ở đây. Và cái trình thuật về Môi-se và Ê-la là hai vị được coi như là tiền hô của đấng cứu thế của Chúa Giê-xu, hay là những Mê-si-a, những đấng cứu thế thời cánh trung. Môi-se, Ma-la-ki chương 23 nói về Ê-li-a, cung cấp một phần cái hình ảnh cho cái thị kiến về những chính nhân, nhưng cũng không loại trừ cái việc ám chỉ các nhân vật đương thời trong đế quốc Roma là cái thành phố vĩ đại. Và hai nhân vật ấy chính là Phêrô và Phaolô chịu tử đạo năm 64 đến năm 67. Và cuối cùng hai chính nhân ấy là những người chiến thắng vì được thông hiệp với đấng chịu đóng đinh là Chúa Giêsu. Các ngài được đưa lên trời và một trận động đất nuốt chửng thành vĩ đại. Đó là cái bất hạnh thứ hai. Và cuối cùng rồi, đế quốc Roma cũng sụp đổ. Nói về hai chứng nhân thì chúng ta đã thấy đã xảy ra, và cái sứ vụ rao giảng đầy quyền năng, số phận đau thương và khải hoàn chung cuộc của hai chứng nhân đã nói lên cái hoạt động cũng như cái định mệnh của tất cả những người làm chứng cho Đức Kitô trong suốt dòng lịch sử của giáo hội cho tới ngày hôm nay, cho tới khi Chúa quan lâm đến với trần gian. Là khi đó là một cái niềm vui, niềm mong đợi được Chúa đến để đưa chúng ta về hưởng vinh quang với Chúa. Cho nên ngày Chúa đến là cái ngày vinh quang, chứ không phải là cái ngày sợ hãi. Ngày sợ hãi là dành cho những ai chống lại Thiên Chúa. Cho nên sách Khải Huyền đưa chúng ta cái sứ điệp của niềm vui, chứ không phải là sứ điệp của sợ hãi. Bao nhiêu cái thảm họa này kia nó xảy đến, đó điều đó không đúng. Và chúng ta phải đọc trong cái chiều kích của cái niềm vui cho những ai có niềm tin chờ đợi đấng cứu thế đến trong vinh quang. Cho nên nhìn qua cái phần thứ nhất về mặc khải trong chương 4, chương 11 này, chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa giáo hội Chúa Kitô, dân mới của Chúa và Israel ở trong Cựu Ước, thì một tương quan vừa tiếp nối vừa đứt đoạn. Tiếp nối vì giáo hội là dân mới được khai sinh từ cái số sót gồm những ai trung thành với các đòi hỏi của giao ước. Dân mới này kế thừa và tiếp nối dân Chúa cũ ở trong Cựu Ước. Đứt đoạn vì từ nay Israel không còn cần thiết nữa. Dân mới là đích điểm của dân thánh từ Cựu Ước để đi tới cái cùng đích trên thiên quốc, mà Đức Kitô là tột đỉnh và viên mãn của mặc khải. Tất cả Cựu Ước đều đưa tới chính Chúa Kitô, và Chúa Kitô thành lập một giáo hội. Chúa Giêsu không thành lập nhiều giáo hội, một giáo hội duy nhất với 12 thánh tông đồ. Và Ngài là tột đỉnh và trọn vẹn cái mặc khải của Thiên Chúa cho con người. Và tin vào Chúa Kitô, nghe lời Chúa Kitô để chúng ta đến với Chúa Cha, thì chúng ta chấp nhận có những cái thử thách ở trong đời sống hàng ngày, trong suốt dòng lịch sử của giáo hội cho tới ngày tận thế, bởi vì trần gian không có chấp nhận Chúa Kitô, đã đóng đinh Ngài trên thập giá, và ma quỷ nó vẫn tiếp tục tác động trên nhiều người để chống đối và loại trừ giáo hội đi. Đó là một cái sự thật. Cho nên chúng ta thấy là Chúa đã hoàn tất cái lời hứa ở trong giao ước cũ. Ngài đã đến để thực hiện tất cả lời hứa đó và đã thiết lập cái giao ước mới để làm một dân mới của Thiên Chúa. Cho nên giáo hội được khai sinh từ cái số sót thành tín của dân được tuyển chọn trong Cựu Ước. Trong đó có Đức Mẹ, có các tông đồ và những tín hữu người Do Thái đầu tiên. Rồi sau đó tới những người dân ngoại. Và giáo hội đã thực sự thực hiện cái sứ mệnh chứng nhân của mình trong cái cuộc lữ hành dương thế cho tới ngày Chúa Kitô quan lâm. Một loạt thị kiến thứ hai sẽ dẫn chúng ta tới cái biến cố khác, biến cố giáo hội trước những cái thế lực trần gian cho tới ngày hôm nay. Và mời chúng ta suy tư về một cái tương quan mới, tương quan giữa giáo hội với lịch sử và toàn thế giới, với muôn dân, chứ không phải chỉ dừng lại trong cái dân Chúa cũ là Israel. Chúng ta đi vào từ chương 12, giáo hội trước những cái thế lực của sự dữ từ thời các tông đồ cho tới ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy trong chương 12 đến chương 20, trước hết nhìn qua các cái thư mà gửi bảy hội thánh đó, ở trong chương 2, chương 3 đó, thì tác giả Khải Huyền đã chuẩn bị cho Kitô hữu sẵn sàng trực diện với mọi thứ thử thách sẽ xảy đến, bắt bớ và làm cho bao nhiêu người phải tử đạo. Không phải chỉ có bắt bớ thôi, mà còn cả những cái lạc thuyết đang lan tràn, những cái tư tưởng sai lạc, làm mất đi cái niềm tin đích thực từ lời của Đức Kitô. Và nhất là những người phải chịu cuộc bách hại và nhiều nơi bị tàn phá, không còn những người tin vào Chúa. Chẳng hạn như có một thời kỳ, những cái vùng mà các tông đồ đã truyền giáo, gặp những người Hồi giáo sau này, từ đế quốc Roma, sau đó phát triển được một thời gian, thì từ sau năm 660 trở đi, những người Hồi giáo bắt đầu phát triển cái vùng nào, thì những cái giáo phận của Kitô giáo, của Công giáo bị mất hoàn toàn. Và như vậy, cả 300 cái địa phận, 300 cái giáo phận đã bị xóa sổ, mặc dầu chỉ còn giữ lại cái tên. Nhưng mà thực tế là không còn những người tin vào Chúa ở trong cái vùng đó. Và Hồi giáo đã chiếm cái vùng đó. Cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy những người Hồi giáo quá khích như là ISIS chẳng hạn. Họ đã triệt tiêu những người tin vào Chúa và bắt phải cải đạo hoặc là bị giết chết, hoặc là những người tin vào Chúa phải trốn đi khỏi cái vùng mà họ chiếm, những người ISIS chiếm đóng. Thì đó là cái thời đại của chúng ta ngày xưa đã trải qua một cái lịch sử dài như vậy. Như vậy giáo hội đang đứng trước một cái đế quốc hùng mạnh đầy thế lực, cái thời của các tông đồ, đế quốc Roma, và kéo dài cho tới khi được tự do tôn giáo là năm 313 rồi. Như vậy buộc phải xác định cái sự chọn lựa của mình, hoặc là trung thành theo Chúa Kitô, tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất giữa bao nhiêu thử thách bất hại đi nữa, hoặc là bái lại một Thiên Chúa khác là Hoàng đế và các ngẫu tượng, với một cái nếp sống dễ dãi để hưởng một cuộc sống an thân cho mình ngay lúc đó. Thì đây là một chọn lựa rất là quyết liệt, một mất một còn. Chứ không có thể nào đứng vừa tôn thờ Chúa và vừa tôn thờ những con người trần gian được. Dù người đó là hoàng đế đi nữa cũng phải chết thôi. Và từ cái thị kiến trời mở ra ở trong Khải Huyền số 4 mà chúng ta đã đọc qua, thì bắt đầu mở cái phần thứ nhất kinh nghiệm của Mặc Khải trong 7 chương, từ chương 4 đến chương 11 mà chúng ta vừa đọc. Thì bây giờ trời cũng mở ra để khai mở cái phần thứ hai kinh nghiệm mặc khải của Thánh Gioan, từ chương 12 đến chương 20. Và phần thứ nhất của mặc khải bắt đầu bằng hai thị kiến khai mào. Thì phần thứ hai cũng bắt đầu bằng cái thị kiến người nữ và hai con thú. Thị kiến người nữ này chi phối toàn bộ phần sau của 8 chương sách. Có thể nói các chương này được coi như là trung tâm của sách Khải Huyền. Thì lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu các phần từ thị kiến người nữ và con mãng xà, chương 12 từ câu 1 đến câu 18. Rồi qua chương 13 đến chương 14 câu 20 là thị kiến về hai con thú. Rồi chương 15 đến 16 câu 21 là 7 chén tai ương nó đang xảy ra. Rồi cuộc phán xét. Chương 17 đến chương 19 câu 10. Cuối cùng, vương quyền của Chúa Kitô là cuộc khải hoàn chung cuộc của Chúa Kitô từ chương 19 câu 11 tới chương 20 câu 15. Phần sau nữa, chương 21 ra tiến tới cái giai đoạn của trời mới đất mới rồi. Xin mời chúng ta đọc từ chương 12 để chúng ta thấy cái hậu cảnh của thị kiến này là cái trình thuật về khởi nguyên, về sự sa ngã. Trong sách Sáng Thế, chương 3, câu 15 đến câu 16 mà Chúa đã báo trước, một người nữ sẽ đạp đầu của ma quỷ, dòng dõi của người nữ là mẹ Maria, và cũng chỉ về giáo hội nữa. Nói đến cái cuộc chiến thắng giữa con rắn, người phụ nữ và dòng dõi của bà là mẹ Maria, và dòng dõi của bà là giáo hội. Thì Khải Huyền đã vận dụng cái hình ảnh và thần học của sách Sáng Thế để dệt nên cái thị kiến người nữ và con mãng xà để diễn tả cho chúng ta về cái cuộc chiến này. Mời đọc câu chương 12.
Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la, đau đớn, và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được 1 người con, 1 người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà 1 chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày.
Đó là cái cuộc chiến giữa giáo hội và ma quỷ bắt đầu. Và cái giai đoạn trốn cấm trong sa mạc là 1260 ngày. Để diễn tả một cái thời gian ngắn thôi, những con số ở trong khải huyền này chúng ta biết những con số nó diễn tả số nhiều hay là nó ít hay là nó bao nhiêu. Thì trong cái quan niệm của sách khải huyền ở trong từ trong cửa thì cái đây là cái kiểu nói chúng ta sẽ tiếp tục đọc 1 thời, 2 thời, nửa thời là 3 năm rưỡi. Thì những con số thời gian này gợi đến cái thời kỳ của Antiochus thứ 4 đã bắt hại người Do Thái 3 năm rưỡi, trong sách Daniel chương 7 câu 25. Thì những con số trong sách khải huyền biểu tượng cho cái cuộc bắt bớ các Kitô hữu trong một khoảng thời gian nó không có kéo dài lắm, nó có cái giới hạn của nó. Và người phụ nữ xuất hiện trong ánh vinh quang nhưng lại quằn quại vì sắp sinh con, người tượng trưng cho nhân loại. Ở đầu sách thánh tượng trưng cho nhân loại là người phụ nữ đã phạm tội, là bà Eva. Giờ đây thì ngược lại, chúng ta thấy một nhân loại đẹp ý Thiên Chúa quằn quại trong cơn đau sinh nở, bởi vì toàn bộ lịch sử của chúng ta là bước đường gian khổ chuẩn bị chờ đón ơn cứu độ. Người phụ nữ sinh một người con trai là chính Chúa Kitô, là mẹ Maria, và sinh người con trai là chính Chúa Kitô. Đấng cứu thế là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. Ơn cứu độ phát xuất từ Thiên Chúa, đồng thời cũng phát xuất từ nhân loại. Vì mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu, và đây là hồng ân, là tình yêu thương của Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại. Và nhân loại đã cộng tác, mẹ Maria đã cộng tác để đón nhận Chúa Giêsu cho nhân loại. Người phụ nữ tượng trưng cho nhân loại biết cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa, và cũng là biểu tượng của Đức Mẹ Maria sinh hạ Đức Giêsu. Đó cũng là cái hình ảnh hội thánh trốn vào sa mạc và hoang địa, nghĩa là sống một cuộc sống thiêng liêng của mình, xa cách trần thế và được lời Chúa nuôi dưỡng trong những cơn bách hại 1260 ngày hay là 3 năm rưỡi. Và con mãng xà để chỉ về con rắn xưa mà đã chiến đấu với tổng lãnh thần Bike trên trời rồi. Thì cái câu chuyện con mãng xà này là câu chuyện tội nguyên tổ. Ngay từ đầu Eva đã bị thua, chỉ khác là nó được trang bị hùng hậu hơn. Giờ đây một cái giai đoạn mới, nó có 7 đầu 10 sừng, chứ không phải là một cái đầu như lúc cám dỗ bà Eva nữa. 7 đầu 10 sừng chỉ cái tính đa mưu túc trí của nó nhiều cái mưu lược, thua cái kế này nó bày cái kế khác. Nhưng con số 10 là chỉ sự bất toàn, là nó cũng không có hoàn hảo đâu. Và ngay cả trong những lý thuyết của nó vẫn là lòi ra cái bất toàn và không có đi tới cái giải quyết nào cho nó hợp lý hết. Nó chỉ có hấp dẫn một giai đoạn ngắn thôi, nói lên cái quyền lực của nó không phải là bách chiến bách thắng đâu. Trước Chúa Kitô là nó phải thua cuộc rồi. Nó đã bị đánh bại trên trời, nhưng khi bị tống xuống đất, nó đã kéo theo một số thiên thần, 1/3 ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Nó kéo theo một số thiên thần, 1/3 các ngôi sao mà quăng xuống đất để chỉ về các thiên thần sa ngã với Lucifer. Còn người con trai thì Satan đang chuẩn bị tiêu diệt người trên thập giá là Chúa Giêsu. Và tất cả đã xảy ra. Nhưng khi Chúa Giêsu sống lại, người đã thoát khỏi sự độc ác của nó và đã bắt đầu cái cuộc chiến thắng của Ngài để đưa toàn thể nhân loại, những ai tin vào Chúa Kitô thì được ân cứu độ. Xin chúng ta đọc tiếp từ câu 7.
Bấy giờ có giao chiến trên trời, thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan. Tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ, giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô. Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Khốn cho đất và biển, vì ma quỷ đã xuống với các ngươi. Nó giận điên lên vì biết rằng nó chỉ còn một ít thời gian.
Nên cuộc chiến trên trời với tổng lần thần Mi-ca-ên là con mãng xà, với bầy tôi của nó là Lucifer và ma quỷ đã bị tống xuống rồi. Nó không còn chỗ trên trời nữa. Các thiên thần của nó cũng bị tống xuống. Nhưng mà trên trời thì mọi người đều tôn vinh Đức Kitô. Ngài đã chiến thắng. Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bích. Và những kẻ tố cáo anh em là ma quỷ bị tống xuống rồi. Và những người đã trải qua những bất hại đã chiến thắng cùng với Đức Kitô. Họ nhờ Đức Kitô, họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô. Họ coi thường tính mạng. Chết không sợ thì chẳng có gì trên trần gian này phải sợ nữa hết. Chết không sợ thì đói nghèo, tù đầy, bắt bớ, chẳng có gì để sợ. Và các thánh tử đạo vẫn một lòng yêu mến Đức Kitô, nhờ máu con chiên đã cứu chuộc. Cho nên ma quỷ không làm gì được. Nó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thời gian ngắn đây Chúa cho nó trong một giai đoạn nào đó. Rồi nó sẽ chấm dứt.
Khi con mãng xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai. Bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà. Tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời. Ở xa con rắn.
Đó là cái giai đoạn mà nói trước 1260 ngày là 3 năm rưỡi. Thì ở đây diễn tả là một thời, hai thời và ba nửa thời.
Từ miệng, con rắn phun nước ra đằng sau bà, như một dòng sông để cuốn bà đi. Nhưng đất cứu giúp bà. Đất há miệng ra, uống cạn dòng sông từ miệng con mãng xà phun ra. Con mãng xà nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà.
Tức là toàn thể giáo hội đều phải chịu cái cuộc chiến thiêng liêng với ma quỷ hết. Những người còn lại trong dòng dõi bà phải giao chiến với ma quỷ.
Là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-xu. Rồi nó đứng trên bãi cát ngoài biển.
Tức là nó tìm đủ cách, nó tấn công tối đa để cho mọi người phạm tội vào cái kế hoạch của nó. Và Chúa Giêsu đã chịu tiêu diệt ở trên thập giá, nhưng mà Ngài đã phục sinh vinh quang, Ngài đã chiến thắng. Và bây giờ là ma quỷ tấn công vào con cái của giáo hội. Chúng ta sẽ lần lượt để phân tích cái thời đại của chúng ta, từ cái kế hoạch bao nhiêu ngàn năm qua, từ khi nó muốn giết chết Chúa Giêsu trên thập giá, và nó đã đạt được điều đó, nhưng chính lúc đó là lúc thua cuộc của nó, vì Đức Kitô đã sống lại vinh quang, Ngài đã chiến thắng được chính mình để thực hiện ý muốn của Chúa Cha: xin đừng theo ý con mà vâng theo ý Cha. Dù có bị chết trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn trung thành cho tới cùng để Ngài đền tội cho chúng ta và để cứu toàn thể nhân loại. Và đó là sự thua cuộc của ma quỷ. Và các thánh tử đạo, nhờ tác động tình yêu của Chúa Thánh Thần, các ngài vẫn trung thành cho tới cùng. Cho nên sau khi mà nó cám dỗ tối đa, thì nó lại đứng trên bãi cát ngoài biển, tức là nó thua cuộc rồi, nó không làm gì được, tin vào Chúa. Và chúng ta thấy cái kế hoạch của Chúa về thế gian đã cho thấy là con Thiên Chúa xuống thế làm người và sống lại trong cái tư cách là vị cứu tinh của toàn thể nhân loại. Thì mầu nhiệm này làm phát sinh khủng hoảng ở hai mặt, trong giới thần thiên, các thiên thần, và trong giới loài người. Các thần thiên là có cục giữa tổng lãnh thần Mi-ke và thần mãng xà. Dĩ nhiên ma quỷ nó không muốn Thiên Chúa đưa con người lên với Ngài, và nó tìm đủ cách để tấn công con người. Và người Do Thái tưởng tượng các thiên thần hoặc các quyền lực thần thiên như là một đạo binh đông đảo lắm, và gọi thủ lãnh đạo binh ấy là Mi-ke bên các thiên thần lành, tôn thờ Chúa, vâng lời Chúa. Thì cũng vậy, ác quỷ được xem là thủ lãnh của đạo binh các thiên thần phản loạn, những ngôi sao từ trời rơi xuống, tức là 1/3 các thiên thần đã sa ngã, đã phạm tội. Ở đây diễn tả là đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi những cái chương kế tiếp chúng ta sẽ thấy quỷ dữ nó hoạt động ở trong lịch sử của con người. Nó ngụy trang và có nhiều cách nó hóa thân làm con thú này, con thú kia. Nhưng những ai sẵn lòng khổ vì chân lý Chúa Kitô thì sẽ nhận ra cái bộ mặt của ma quỷ nó nằm ở đâu. Họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô. Cho nên con mãng xà là ma quỷ, nó tìm đủ cách để nó bắt người phụ nữ là giáo hội, bắt chính mẹ Maria đã sinh con. Và đó là cái hình ảnh cho toàn thể giáo hội cũng bị cái sự tấn công của ma quỷ. Tội lỗi và sự phản nghịch Thiên Chúa đã bắt đầu trong giới các thần linh là ma quỷ. Thì một khi bị đuổi khỏi đó, thì ma quỷ nó tấn công những ai tuân giữ lời Chúa rồi. Đó là điều đương nhiên rồi. Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ rồi. Bắt đầu từ những người tốt lành và cao trọng nhất trong hội thánh, nó vẫn tấn công. Cuộc chiến đấu này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt đâu, cho tới ngày tận thế thôi. Những ai mơ tưởng được sống yên ổn dưới thế này mà quên rằng ma quỷ nó đang hiện diện và nó đang tìm đủ cách để tấn công con người. Nhưng mà Thiên Chúa bảo vệ tất cả những ai tín thác vào Chúa, khiêm cung, trao phó toàn vẹn cho Chúa, thì Chúa sẽ giữ gìn chúng ta. Còn khi mà chúng ta ý lại mình tài giỏi, thì chính lúc đó là chính lúc mình thua cuộc và rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Nên trong cái chương 12 này chúng ta đọc qua như vậy, chúng ta đã hiểu là tất cả những cái hình ảnh mà từ người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao là hình ảnh để biểu trưng cho dân tộc Do Thái, Israel. Rồi chúng ta cũng nhớ lại cái giấc mơ của Giuse ở trong sách Sáng Thế chương 37 câu 9 đó, là ông thấy mặt trời, mặt trăng, ngôi sao chỉ về người cha là Jacob, về mẹ và các anh em của ông, những người con của Jacob là tổ tiên của 12 chi tộc Israel. Ở đây đầu chương 12 Người nữ mặc áo, mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chư thiên 12 ngôi sao. Rồi trong cửa khi nói về Israel dân Chúa, các ngôn sứ thường dùng hình ảnh người phụ nữ. Isaiah chương 54 câu 5 đến câu 8. Isaiah rồi đến Jeremiah chương 3 câu 6 đến câu 10 cũng vậy. Isaiah đã từng ca ngợi Jerusalem được mô tả như một người nữ, được Thiên Chúa trang điểm lộng lẫy bằng vinh quang của người. Rồi Isaiah 66 câu 7 câu 9 còn loan báo Thiên Chúa sẽ cho người nữ này là Jerusalem sinh hạ một dân mới. Lời loan báo về đấng cứu thế đã được thực hiện. Như vậy, người nữ mà Khải Huyền muốn nói đến trước hết cần phải hiểu đó là dân Thiên Chúa đang lữ hành dưới thế, mang một cái thực tại hữu hình, những dấu chỉ của thực tại vô hình mà chỉ có đức tin đạt thấu, đó là nước trời, mới nhờ đức tin mới đến được nước trời được. Đó là thực tại vô hình. Chúng ta, dân Thiên Chúa đang lữ hành dưới thế chấp nhận có những cái thử thách. Và cái khó khăn là làm sao lý giải được dân Thiên Chúa, tức là giáo hội, là có thể sinh hạ đấng phục sinh, là chúng ta đi vào chính mẹ Maria. Ở trong Cựu Ước ta gặp nhiều cái đoạn mô tả cộng đoàn dân Chúa như người nữ sắp sinh con. Trong Tin Mừng Gioan chương 16 câu 21, Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ cuộc tử nạn sắp đến của Ngài. Và điều đó sẽ làm nỗi đau và là niềm vui cho họ, vì người nữ sắp sinh con sẽ đau đớn, nhưng niềm đau ấy sẽ biến mất để thay bằng cái niềm vui khôn tả vì đứa con sinh ra. Thì các tông đồ cũng sẽ sinh ra đời trong cơn đau một con người mới. Đó chính là sự sinh hạ đấng phục sinh giữa nhân loại. Như vậy, qua những đau khổ, các môn đệ sẽ góp phần vào việc sinh hạ những con người mới nơi những người khác. Đó là việc sinh hạ của Đức Kitô phục sinh ở trong linh hồn của mỗi nhân loại chúng ta. Sinh ra đấng phục sinh, điều đó có nghĩa là gì? Phục sinh là gì? Chắc chắn đó không phải là một hồi sinh từ sự chết đâu. Vì nếu chỉ là hồi sinh thì không có ý nghĩa gì cho chúng ta và cho mọi người hết. Khi các tông đồ, những chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh về Chúa Giêsu, phục sinh đã tuyên xưng Đức Giêsu, thầy của họ đã chết nhưng nay đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Các ngài đã đưa đấng Thiên Chúa hằng sống đó vào lịch sử của nhân loại, đã làm cho con người sống lại đầu tiên đó là Chúa Giêsu có mặt trong thế giới của loài người chúng ta. Và như vậy, chúng ta có thể nói các ngài đã sinh ra giữa nhân loại, đấng đã được Thiên Chúa đã trỗi dậy từ trong kẻ chết. Sau cái ý nghĩa về mẹ Maria sinh Chúa Giêsu đến giáo hội, sinh Chúa Giêsu với những người con của Ngài và đưa cái đấng phục sinh vào trong lòng của tâm hồn mọi người, vào trong nhân loại để mọi người đón nhận Chúa Kitô phục sinh. Cho nên Chúa Kitô phục sinh là trưởng tử giữa đoàn đông đảo anh em mình mãi cho đến ngày tận thế. Dân Chúa vẫn tiếp tục sinh hạ đấng phục sinh trong tâm hồn những ai đón nhận Ngài với đức tin. Người nữ đây có thể được hiểu là mẹ Maria không? Thì người nữ đây là dân Thiên Chúa, là giáo hội của Đức Kitô mà chúng ta vừa đọc ở trên. Thì điều này nó đúng nhưng chưa đạt đến cái nghĩa tròn đầy của nó. Để thực hiện công cuộc nhập thể của ngôi lời hành thì Thiên Chúa đã đề nghị với mẹ Maria trong ngày truyền tin về chức Thiên Mẫu là mẹ đấng cứu thế, hầu có thể ban cho ngôi lời một cái xác, một hình hài con người giữa nhân loại. Maria đã đáp lại bằng lời khinh vân để cho Chúa làm, thì ngôi lời đã hóa thành xác phàm trong Gioan chương 1 câu 14 và Emmanuel, Thiên Chúa cùng chúng ta. Cho nên Thánh Matthew đã bắt đầu tin mừng bằng cái bản gia phả Chúa Giêsu trong cái dòng tộc David, sinh ra bởi Đức Mẹ Maria do quyền phép Chúa Thánh Thần. Và điều này ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah chương 7 câu 14. Như vậy, người nữ trong Khải Huyền chương 12 này là dân Chúa, nhưng theo nghĩa tròn đầy, người nữ đó chính là mẹ Maria, người đã sinh ra Chúa Giêsu, con Chúa, đồng thời cũng là mẹ của một dân mới mà Gioan chương 19 câu 6 đến câu 7, Thánh Gioan đã đón nhận mẹ Maria về nhà và mẹ trở nên mẹ của Gioan và toàn thể nhân loại, là hình ảnh hoàn hảo của dân Chúa và là một vị tập thể của dân, một nhân vị mới, một nhân vị tập thể. Chúng ta sẽ lần lượt để đọc cái chương 13 Và ngày mai chúng ta sẽ bàn thêm về con mãng xà và chương 13.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Chút mến thương nhận về đại dương thăm tình, cho đi một xa sương đêm nhận về êm đêm cơn mưa, cho đi một ánh nắng mai nhận về ngày mai tươi nắng, cho đi một nhịp khởi đầu nhận về đẹp màu tương lai. Giữa dòng đời nổi trôi, lúc vui buồn sương khô, dẫu vinh nhục ai ơi, sống vui để mới hoài, cho đồng ruộng mồ hôi, đất cha mùa chiêu hạt, gieo niềm tình hôm nay mai gặt trong vui say. Cho đi một chút mến thương nhận về đại dương thắm tình, cho đi một giọt sương đêm nhận về êm đềm cơn mưa, cho đi một ánh nắng mai nhận về ngày mai tươi nắng, cho đi một nhịp khởi đầu nhân về đẹp màu tương lai. Khi một ngày trôi qua với bao điều vất vả, có dâng vào tay cha thiết tha và chan hòa, sống bạn ơi sẽ lanh nhân nước trời, trao bình an muôn nơi, cho tình yêu lên ngôi. Cho đi một chút mến thương nhận về đại dương thắm tình, cho đi một giọt sương đêm nhận về đêm đêm cơn mưa, cho đi một ánh nắng mai nhận về ngày mai tươi nắng, cho đi một nhịp khởi đầu nhận về đẹp màu tương lai. Lời yêu thương đến cho người thất vọng, dân thân và hy sinh sẽ an bình suốt đời, hãy sẵn sàng bạn ơi đáp lại lời Chúa gọi, cho dù bao gian nguy ta nào âu lo chi. Cho đi một chút mến thương nhận về đại dương thắm tình, cho đi một giọt sương đêm nhận về êm đềm cơn mưa.
tươi nắng cho đi một nhịp khởi đầu nhân về đẹp màu tương lai.